Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa. Năm C. Bài đọc thứ nhất. Lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaiah. Isaiah chương 40, câu 1 tới câu 5 và câu 9 đến hết câu 11. Thiên Chúa anh em phán: Hãy an ủi dân ta, hãy ngọt ngào khuyên bảo Jerusalem và hô lên cho thành. Thời phục dịch của thành đã mãn, tội của thành đã đền xong, vì thành đã bị tay Đức Chúa giáng phạt gấp hai lần tội phạm. Có tiếng hô trong sa mạc: Hãy mở một con đường cho Đức Chúa. Giữa đồng hoang, hãy vạch một con lộ thẳng băng cho Thiên Chúa chúng ta. Mọi thung lũng sẽ được lấp đầy, mọi núi đồi sẽ phải bạt xuống, nơi lồi lõm sẽ hóa thành đồng bằng, chốn gồ ghề nên đất phẳng phiu. Bây giờ vinh quang Đức Chúa sẽ tỏ hiền, và mọi người phàm sẽ cùng được thấy rằng miệng Đức Chúa đã tuyên phán. Hỡi kẻ loan tin mừng cho Sion, hãy trèo lên núi cao. Hỡi kẻ loan tin mừng cho Jerusalem, hãy cất tiếng lên cho thật mạnh. Cất tiếng lên, đừng sợ, hãy bảo các thành miền Juda rằng: Kìa Thiên Chúa các ngươi, kìa Thiên Chúa quang lâm hùng dũng, tay nắm tròn chủ quyền. Bên cạnh người này công lao lập được, trước mặt người đây sự nghiệp làm nên. Như mục tử, Chúa chăn giữ đoàn chiên của Chúa, tập trung cả dưới cánh tay. Rủ chiên con, người ấp ủ vào lòng, bầy chiên mẹ cũng tận tình dẫn dắt. Đó là lời Chúa.
Chúng tân thờ ngay mà trở về cát bụi.
Xin khi của Ngài, Ngài gửi tới là chúng được dựng nên và Ngài đổi mới mảnh đất này.
Chúa cùng Chúa đi.
Bài đọc thứ hai. Lời Chúa trong thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi ông Tito. Tito chương 2 câu 11 đến câu 14, chương 3 câu 4 đến câu 7. Anh thân mến, ân sủng của Thiên Chúa đã được biểu lộ, đem ơn cứu độ đến cho mọi người. Ân sủng đó dạy chúng ta phải từ bỏ lối sống vô luân và những đam mê trần tục, mà sống chừng mực, công chính và đạo đức ở thế gian này. Sợ dĩ như vậy là vì chúng ta trông chờ ngày hồng phúc vẫn hằng mong đợi. Ngài Đức Kitô Giêsu là Thiên Chúa vĩ đại và là đấng cứu độ chúng ta xuất hiện vinh quang. Vì chúng ta, người đã tự hiến để cứu chuộc chúng ta cho thoát khỏi mọi điều bất chính và để thân luyện chúng ta, khiến chúng ta thành dân riêng của người, một dân hăng say làm việc thiện. Khi Thiên Chúa đấng cứu độ chúng ta biểu lộ lòng từ bi và nhân ái của người, người đã cứu chúng ta không phải vì chúng ta đã làm những việc công chính, mà là vì người thương xót. Người cứu chúng ta nhờ phép rửa ban ơn tái sinh và đổi mới do Thánh Thần thực hiện. Thiên Chúa đã tôn độ đầy tràn Thánh Thần trên chúng ta nhờ Đức Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng ta. Như vậy, một khi nên công chính nhờ ân sủng của Đức Kitô, chúng ta được thừa hưởng sự sống đời đời như chúng ta vẫn hy vọng. Đó là lời Chúa.
Biết đâu ông Gioan lại chẳng phải là đấng Messia. Ông Gioan trả lời rằng: phần tôi làm phép rửa như em phần nước, nhưng có đấng quyền thế hơn tôi đang đến, tôi không xứng đáng cởi dép cho người. Người sẽ làm phép rửa cho anh như em bằng Thánh Thần và bằng lửa. Toàn dân chịu phép rửa, Chúa Giêsu cũng khi toàn dân chịu phép rửa, Chúa Giêsu cũng chịu phép rửa. Rồi đang khi người cầu nguyện trời mở ra và Thánh Thần ngự xuống trên người dưới hình chim câu, và có tiếng từ trời phán: con là con yêu dấu của cha, cha hài lòng về con. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa kể con lời khen Chúa.
Đây bắt đầu vào mùa thường niên, tức là lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa. Chúng ta thấy từ khi Ngài giáng trần đến nay, chưa bao giờ Ngài tỏ ra như một người hèn hạ, tội lỗi như hôm nay. Lần đầu tiên Ngài tỏ ra cho các chú mục đồng hoặc là ba đạo sĩ một trẻ thơ dễ thương. Lần thứ hai mà tỏ ra
cho Simeon và bà Anna đến đền thờ bồng bế hài ngài lấy làm thỏa mãn. Rồi lúc 12 tuổi ngài tỏ ra làm thầy dạy các bậc tiến sĩ đáng quý trọng. Nhưng lúc ngài chịu phép rửa, ngài xếp hàng cùng với các tội nhân để do anh làm phép rửa, là lúc ngài bị xúc phạm vì ngài mang lấy tội chúng ta. Ngài hạ mình xuống nhất, mà ngài còn hạ mình xuống hơn nữa lúc bị treo trên thập giá. Đó là phép rửa bằng máu. Như vậy phép rửa của Chúa Giêsu khởi đầu từ sông Giô Đan và kết thúc ở đồi sọ. Hai lần ngài bị ngài tự hủy hoại. Điều này ngôn sứ Isaiah chúng ta mới đọc ở chương 60 bài đọc thứ nhất: thành đã bị Thiên Chúa giáng phạt gấp hai lần tội đồng phạm. Thành bị giáng phạt hai lần chính là Chúa Giêsu hạ xuống khi chịu phép rửa và bị hạ khi bị treo trên thập giá. Đó vì tội chúng ta, thành giáng phạt hai lần do tay Thiên Chúa, và bây giờ tôi đã đền xong. Cho nên tôi đền xong. Tin mừng hôm nay diễn tả ngài thanh tẩy chúng ta bằng thánh thần và bằng lửa. Như ngày lễ Chúa Giêsu xuống, Chúa Thần đến bằng gió, thần khí và lửa trên các đồng, và thanh tẩy các ông để các ông nên chứng nhân cho ngài. Khi Đức Giêsu chịu phép rửa, Luca đã ghi là trời mở ra và Chúa Thần đến như chim câu. Chim câu theo ngôn sứ Isaiah đó là người vợ hiền. Trời mở ra như ông Jacob khi đi tìm vợ, nằm dọc đường ngủ thấy trời mở ra, chiếc thang bát từ trời đến đầu ông và các thiên thần lên xuống ban phục trợ. Nếu ông chờ tìm được người vợ Chúa Giêsu hôm nay trong phép rửa, ngài cũng tìm chúng ta và gọi chúng ta như hiền thế của ngài. Ngài giải phóng chúng ta. Isaiah đó nói họ như chim câu, đó là cuộc giải phóng. Tôi đọc ngôn sứ Isaiah ở chương 60 câu 8. Khi dân Do Thái được vua Kyros giải phóng khỏi nô lệ Babylon, từ Babylon họ hồi hương về Israel, diễn tả như đàn chim câu bay về tổ ấm. Từ chim câu trong tiếng Do Thái là Shakina, lại còn có nghĩa là một cái áng mây che chở dân Do Thái. Khi dân Do Thái bỏ Ai Cập về đất Chúa Hứa, luôn luôn có áng mây, có cột mây, họ đi đâu thì cột mây che chở họ tới đó, như chiếc dù của người chồng đón chàng về ở chung nhà. Thế là cái tình thương, cái ơn huệ của Chúa ban cho chúng ta không có do công lao phúc đức gì của chúng ta cả, mà là do tình thương của Chúa. Thì chúng ta phải đáp lại cái tình thương ấy như thế nào? Chẳng có cách nào cân xứng hơn là đáp lại bằng cái ý hướng luôn luôn tìm cách làm đẹp lòng Ngài. Tôi thường ví một anh chàng trước khi lấy vợ và sau khi lấy vợ, họ không có gì hay thay đổi, cứ nhìn về mặt. Trước khi lấy vợ cao bao nhiêu, lấy vợ cũng thế thôi. Trước khi lấy vợ bao nhiêu ký, sau khi lấy vợ cũng thế thôi.
Chí Khôn cũng vậy, Tài Năng cũng vậy, có gì thay đổi? Nhưng có một điều thay đổi là trong thâm tâm của anh, từ khi lấy vợ, bất cứ anh hành động cái gì cũng nghĩ đến như thế có đẹp lòng người yêu không. Mà khi 5 giờ chiều mình đang sợ về nhà lúc nào chẳng cần suy nghĩ, nhưng hôm nay từ sợ đến nhà mình, vợ tính 10 phút mà mình về trễ hơn thì về vợ có bằng lòng hay không? Mà khi tiền mình lấy là tiền lương mình lãnh về, mình tiêu thế nào chẳng cần để ý, nhưng bây giờ có dám tiêu hay không, làm sao cho đẹp lòng vợ? Khi cái gì cũng hướng về một người yêu để cho người yêu không bao giờ phản ý, dù trước mắt hay khuôn mặt, đó là người đó mới là người có vợ. Thì chúng ta cũng vậy, khi chúng ta đã nhận bí tích thánh tài, luôn luôn từ tư tưởng, lời nói, việc làm, tự hỏi mình, sống như vậy có đẹp lòng Chúa Giêsu đơn tư tưởng như vậy không? Trong bài đọc thứ hai, Thánh Phaolô đã gợi ý cho Tito là phải bỏ lối sống vô luân, không được đam mê chảy tục, sống chừng mực công chính, sống đạo đức, sống mong đợi hồng phúc ngày Chúa cứu chuộc chúng ta. Ngài sẽ làm chúng ta thành dân riêng của Ngài để chúng ta chuyên lo việc tế tự, không phải do công sức chúng ta mà chúng ta được công chính, mà nhờ lòng xót thương của Thiên Chúa. Thiên Chúa đã đổ tràn thánh thần để chúng ta được hưởng sự sống đời đời.